con mình tới mấy giờ cho mình ăn cơm. Bữa nay thấy dâu nhất rồi, thì dâu về thấy dâu bữa nay thằng tới về rồi chưa, nó chưa dọn cơm nó lo đi chợ, cái bụng muốn bực ha. Tôi về căn nhà tôi nhớ lại được chàng mình mới học cái bài kinh về tín ngưỡng thôi, con dâu mình có khi mình nói ngọt nó lại nó nghe mình chứ, cái gì nói ngọt lại nghe mình nó khổ vậy đó. Thì trong cái tình mình dạy, nếu mình sống như vậy để quý vị, thì trong gia đình cũng có vui vẻ nữa, gia đình vui vẻ, xã hội vui vẻ, mình tới chùa rất là quan hỷ chứ, quan trọng lắm. Tại vì mình sống trước khi mình về tịnh độ thì mình phải xuống cái đã, phải không? Thế nếu bây giờ mình cứ niệm Phật hoài mà hãy mà con dâu mà hãy nói làm gì sai thì chửi nó tan bình, thì lúc đó thì mình biết con dâu mới về tịnh độ, nhưng mình khổ tại bây giờ mình sống, bây giờ sống theo đám chánh đạo, mình sống như vậy thì đồng tổ nói là tức là đông phương tịnh độ, làm 10 điều lành sống 8 điều thiện là tịnh độ. Bây giờ có mặt cái này đông phương hiện tiền là tịnh độ, chết sinh về cây phương thì chuyện chắc chắn rồi. Còn giờ thì mình nghĩ là quý vị chấp ta niệm Phật hồi hướng.
Chúng tôi đang giảng cái phần đầu của kinh Chứng Phật Diệt Chương. Thì cái phần đầu á thì nói về cái phần tổng quát sau khi Đức Phật thành đạo, thì ngài an trụ một đại định hạ được chúng ma, và ngài chuyển pháp luân tứ đế độ năm anh em ông A Nhã Kiều Tình Nhân. Thì tôi có trình bày quý vị rằng cái pháp tứ đế tức là khổ tập diệt đạo đó là cái pháp rất là căn bản trong đạo Phật. Thành thế cái lần chuyển pháp luân đầu tiên cho cái quả Ta Bà đó, thì Đức Phật nói ngay pháp luân tứ đế. Tứ đế như là cái nền nhà ở trong đạo Phật vậy đó. Bởi vì sau này mà chúng ta có học lên thế nào đi nữa thì cũng không có bỏ được Thượng Đế. Do vậy cho nên tôi có trình bày hơi kỹ về cái pháp môn Tứ Diệu Đế. Thì từ rồi chúng ta đang ở cái phần giữa của pháp môn Tứ Diệu Đế. Tôi có nói quý vị về Khổ Đế, Phật Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Thì trong cái phần Đạo Đế này chúng ta đang ở giữa trực, tức là chúng ta đang ở cái phần nói về Bát Chánh Đạo. Thì Bát Chánh Đạo đó thì quý vị cũng thấy rằng nó là cái pháp môn, như tôi nói nhiều lần, nó là hết sức là căn bản trong Đạo Phật, vì nó là tám con đường chánh. Và trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, nếu chúng ta thực hiện theo cái pháp môn Bát Chánh Đạo thì chúng ta đã gần lắm với Phật rồi, gần lắm. Sở dĩ mà chúng ta không có được gần Phật là bởi vì có nhiều khi rồi chúng ta chỉ nói, chúng ta chỉ nói về Đạo Phật chứ chúng ta không có sống về Đạo Phật, sống về Đạo Phật. Mà cái này quan trọng đấy quý vị, cái học Phật đó nó không mấy quan trọng bằng tu Phật. Trong Đạo Phật đó, thì Đức Phật đặt nặng cái vấn đề tu hành hơn, tu chính hơn là chúng ta chỉ học bằng môn miệng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị thấy, như quý vị thấy những đây những người làm việc trong ngân hàng đó, thì quý vị thấy biết họ làm việc gì không? Họ đếm tiền cho người khác, phải không này? À, quý vị đếm 100, 200, 300, 400, đến chiều chiều đi về thì sao quý vị? Thì chúng ta tránh bỏ tiền lại đó, phải tiền của mình, phải không này? Thì do vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, trong cái Đạo Phật thì cái việc quan trọng là chúng ta khi chúng ta học đó, chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Mà tu như vậy đó mới là cái người mà cái của mình. Thì Đức Phật nói là cái người ngày xưa Đức Phật quở nhà A Nan á, nếu học nhiều mà không tu thì cũng như là đếm bò cho cái khác, giữ bò cho người ta chứ mình chẳng được lợi ích gì hết. Thì do vậy cho nên cái pháp môn Bát Chánh Đạo mà chúng ta thực hiện đó quý vị, thì đời này, ngay đời này chúng ta bớt khổ. Đừng có không, chúng ta không cần đợi đến đời sau, không cần đợi là phải chết rồi mới tới cái quả thực lạc như là không phải. Mà nếu chúng ta áp dụng Đạo Phật ngay trong đời bây giờ đó thì chúng ta cũng thấy bớt khổ nhiều lắm rồi. Có như vậy chúng ta mới tin Đạo Phật. Thì tuần trước thì tôi có giảng tới cái phần cuối cùng, phần tư là muốn chánh nghiệp đó, tức là cái hành động chân chánh. Thì bữa nay chúng tôi tiếp tục cái phần chánh thứ năm, tức là chánh mạng. Thì chánh mạng tức là cái mạng là cái sinh sống, cuộc sống của mình, cái cuộc sống. Thì quý vị thấy đó, chánh mạng là khi nào chánh mạng? Là ở đời này chúng ta, như nhất là quý vị đó, thì là cư sĩ thì có khi phải làm việc, làm việc này thì mọi người sống. Chứ còn nếu không thì làm sao mình có thì mình sống, phải không? Nhưng mà theo Đạo Phật đó quý vị, thì chúng ta chọn cái nghề sinh sống nào cho nó đừng có tạo cái nghiệp dữ, không có tạo cái nghiệp dữ. Mà bởi vì sinh sống thì quý vị thấy có hàng trăm hàng ngàn nghề, phải không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta chọn cái nghề mà giữ đó, những cái nghề mà tạo cái phiền não cho người khác đó, thì như vậy thì không coi là cái nghề của mình. Tôi lấy một ví dụ, tôi lấy ví dụ cái nghề đi buôn đi bán đó quý vị, thì có Phật có thể là giữ chánh mạng được không? Buôn bán giữ được không? Được. Nếu mình ngay tình, được, phải không? Vì ví dụ mình mua ngay bán thật, đừng có cân đông bán thiếu thì được. Nhưng mà nếu mà chúng ta cái nghề buôn bán á, mà chúng ta làm nó gian lận thì chúng ta tìm cách lợi nhiều, thái ví dụ như vậy, là cân non bán thiếu như vậy chúng ta không phải chứng mạng. Hay là có những cái nghề mà trong Đạo Phật thì không chịu. Tôi lấy ví dụ cái nghề bán rượu, bán rượu quý vị, thì Đạo Phật có thể gọi là chánh mạng được không? Không gọi là chánh mạng được. Tại sao vậy? Bởi vì rượu làm người ta ngu si, rồi mình bán rượu á thì làm cho người ta, khi ta mua người ta uống say, phải không? Mình khi mình bán thì đương nhiên là quý vị bán thì quý vị cầu người ta mua nhiều gì. Mình không lẽ mình bán mình ta không mua làm sao mình sống? Vậy khi mình bán rượu thì người ta tới mua rượu nhiều, mà mua rượu nhiều tức là người ta uống nhiều, người ta thấy ta say, ta làm hại, những cái nghề đó không gọi là chánh mạng. Hai ở trong là Phật có cái nghề bán hòm. Bán hòm lấy làm sao quý vị? Quý vị biết nghề bán hòm không? Bán hòm nó rương trong người chết đó. À, thì bán như vậy thì làm sao bán không được, thì nó trong cho ta chết. Trong cho ta chết để chi? Để mua, để bán cho được. Thành nên cái nghề đó trong là Phật không gọi là chánh mạng. Vậy thì chánh mạng là khi nào mình có cái mạng mình ăn sống, nhưng mình phải giữ cái cuộc sống của mình sao nó trong sạch, chứ đừng có vì cái lợi ích mà mình tạo cái nghiệp dữ. Là bởi vì quý vị thấy cái thân mình đó, quý vị nó coi về cái không bền đâu, nó không bền đâu, mà mình sống thì quý vị thấy có trăm ngàn nghề nghiệp, tại sao mình không lựa cái nghề cho nó thanh tịnh mình sống đó. Có những người đi chọn cái nghề giữ, cái nghề sát hại, có những người sát hại thì sát hại để là sống, người thấy là mình sát hại người khác thì mình sống thì phải nó cũng không có, không có học chết chút nào hết. Vậy thì người Phật tử đó, mình chọn cuộc sống chính là khi nào mình sống sao cho có ăn có mặc thì phải có làm, nhưng mà mình làm thế nào để cho mình cái việc mình làm mình có xâm hại cái người lại khác thì coi như vậy là chánh mạng. Rồi cái thứ sáu là chánh tinh tấn. Tinh tấn nói theo cái nghĩa mà bình thường đó là gì quý vị? Siêng năng, cần mẫn, phải không? Mà bây giờ quý vị thử nghĩ coi, mình có, mình nói như vậy, mình dạy là chánh tinh tấn được khuyên quý vị cần mẫn đó, có thừa hay không thừa quý vị? Thừa hay không thừa? Có thừa không? Thừa mà không thừa. Thừa là tại sao vậy? Bởi vì con nhìn qua nhìn lại, quý cụ ở đây lớn tuổi rồi, đầu hai bạc, tóc hai màu rồi, phải không? Mấy sao sao mấy chú nhỏ nhỏ tụi ai cũng có tinh tấn, ai cũng có siêng năng, cũng có cần mẫn hết trơn. Nhưng mà cái cần mẫn của quý vị đó cần phải nói lại, là bởi vì cái cần mẫn của quý vị từ hồi trước tới giờ cũng nhiều khi cần cũng sai, cái mục đích nó sai. Tại sao vậy? Tại sao sai? Ở Việt Nam á, hồi nhỏ thì nhiều khi rồi không có nhà, có cửa, có đất, có đai, phải không? Rồi siêng năng làm ngày làm đêm, ban ngày đi làm ban đêm suy tính vân vân để mà lo cho có gia đình, có nhà, có cửa, có tài, có sản, mình lo đó. Có bị thấy những khi có bị làm việc gì, có bị lo, có khi làm ngày làm ban đêm nữa, thế mà mình siêng năng cái gì? Nhưng mà cái siêng năng như vậy là siêng năng đưa tới cái kết quả của thế gian, cái kết quả hữu lậu của thế gian. Có nghĩa là cái kết quả mà quý vị siêng năng cần mẫn mấy mươi năm nay đó là cái kết quả có thể bị tan hoại, mà rõ ràng là tan hoại. Quý vị thấy bỏ mấy chục năm trời ra làm lụng cực nhọc ha, rồi đầu đất mặt tốn để mua được cái nhà, cất được cái nhà 5-7 tầng, mua được một vài cái đất, khá như vậy lập được một vài cái hãng, thì những cái kết quả là kết quả hữu lậu. Bởi vì sao? Bởi vì một ngày một đêm sẽ hết cái tốc độ của mình đó đâu, người ta lấy mất rồi, thấy không? Thế rồi đã vậy thôi, đáng lẽ là như vậy phải ý thức được. Ý thức được là những cái chỗ đó là cái kết quả vô cùng, nó tương đối, có đó là mất đó. Tôi biết có nhiều người sang bên đây cũng vậy, Việt Nam có nhà, có cửa, có đất, có đai, qua bên đây rồi đáng lẽ ra mình biết cầu thì mình cũng sống thôi, phải không? Mình được cơm trắng mình ăn, tôi có những người khác không có cơm để mà ăn, đó là quý không? Mình có cái chỗ mình ngủ, những người khác ngủ đường, ngủ chợ để mình không biết rồi, thì lại vẫn tiếp tục siêng năng, mà siêng năng một cách đưa tới cái kết quả hết sức hiện tại. Siêng năng làm sao? Nhiều khi rồi đi làm, sáng đi làm, chiều đi làm, tối đi làm, hai vợ chồng ví dụ vậy, nó làm nhà 2-3 chớp để đi dành tiền mua cái nhà. Mà quý vị thấy cái nhà đó không thật rồi, đã có nhà rồi, mà cái kết quả tai hại liền tại chỗ là sao? Bởi vì nếu cha mẹ đi làm như vậy đâu có giờ để ngồi cho con cái, phải không? Cha không có cái cha mẹ cái chuyện đi về á, sáng đi làm á, con đi học thì cha mẹ còn ngủ, đi làm khuya về khuya còn ngủ đó, rồi cái chừng mà cha mẹ đi về tối thì con nó ngủ rồi, không có dịp để nói chuyện với con cái, không có dịp để mà dạy nó cái điều hay lẽ phải. Đó là rốt cuộc thì sao quý vị? Thì con cái nó tập đó cha mẹ, nói cha mẹ cái mục đích của cuộc đời cha mẹ đó là cái nhà, cái cửa, là tiền, là bạc, và là cái người con, những đứa con, những cái nó sẽ theo cái đó. Bởi vì cha mẹ sao thì nó vậy à, nó theo vậy, nó làm vậy, rốt cuộc chẳng những mình hỏng,
mình chạy đến cái mục đích không có đúng, rốt cuộc là con mình cháu mình cũng chạy không đúng, mà rốt cuộc thì sao có được kết quả tới liền. Có nhiều người tới than với tôi, nói thầy coi tại sao mà mấy năm nay rồi tình cha con tình mẹ con thì lật lạc không còn như xưa nữa, tại sao không còn như xưa quý vị, tại sao vậy? Không có gần gũi phải không? Thì cha mẹ có cái mục đích là ra cái đi kiếm tiền, thì con cái nó cũng vậy, thì đương nhiên nó dần dần nó xa đi, mà xa như vậy thì những lúc nào đó rồi mình sực mình nhìn lại rồi thì nó trẻ quá rồi, nói con cũng nghe nữa, dạy con cũng được nữa, thì chúng ta thấy cái mục đích của cuộc sống mình nó vô ích. Thì tôi thì tôi mong quý vị, tôi nói thừa là bởi vì quý vị có cái siêng năng, hồi nào tôi biết người Việt Nam mình siêng năng lắm, nhưng mà thay vì cái siêng năng mình đức của mình hồi nào tới giờ đó là đưa tới những cái pháp hữu lậu, nghĩa là cái nhà cái cửa cái xe cái cổ miếng đất miếng đai vân vân, thì cái chuyện cái đó nó mất mau lắm, nó mất mau lắm. Mà giả sử như không mất đi nữa rồi đó thì cái vật nó không mất mà cái thân mình mất đó, thì sao quý vị đem được cái gì khác, không đem được cái gì khác. Thì quý vị phải nghĩ bây giờ quý vị giàu cho được kho bạn để nhà tiền ngân hàng để 5-7 ngân hàng có tiền, thì quý vị mà thở ra rồi không có thở lại đó, có đem được gì theo không? Không đem được gì theo. Do như vậy mà trong đạo Phật có đề nghị mình tinh tấn, mình siêng năng. Nhưng mà thay vì siêng năng chạy theo cái dịch lạc của thế gian á, thì Đức Phật siêng năng trở về Đức Phật. Mình theo cái tiền bạc, mình theo nhà cửa, mình theo xe cỏ, theo cái đất từ nhà nữa quý vị, mình xa Đức Phật từng ấy. Vậy thì trong đạo Phật có siêng năng là siêng năng trở lại gần Đức Phật, gần Đức Phật. Vậy thì làm sao? Vậy trong đạo Phật có bốn siêng năng. Siêng năng cái gì quý vị? Để quý vị nói siêng ai, tôi biết ai cũng có siêng sáng sớm, tối ngủ kia, hoặc siêng năng cả một đời như vậy đó. Vậy trong đạo Phật có năng mình siêng năng như thế nào, gọi là học cái chánh pháp. Siêng năng hay tu hành cũng kinh niệm Phật thì phải, nói chung chung vậy là phải đó. Rồi trong cái Phật tuyên bốn cái siêng năng mình cần phải có. Bốn cái siêng năng này tôi kể gì nha. Một á, cái siêng năng đầu tiên á là cái mà siêng năng làm thế nào ngăn cản không cho cái điều ác nó sinh. Ví dụ hồi nào mình chưa có điều ác sinh, phải không? Mình chưa biết uống rượu, thì bằng mọi cách giữ mình siêng năng làm sao cho đừng có khởi cái tâm cái uống rượu thực hiện cái hành động. Cái điều ác chưa sinh đó, siêng năng bằng mọi cách làm ngày làm đêm đừng cho nó khởi ra, thì cái đó là siêng năng thứ nhất. Thấy không? Cái siêng năng thứ hai đó là ai đã có lỡ cái điều ác sinh ra rồi đó thì phải siêng năng diệt cái điều ác đó. Mình á thì mình siêng năng mình dọn ngoài không chứ mình không có dọn lại mình. Quý vị thấy không? Mình siêng năng trao tiền cho bà, có nhiều người vì tiền mà cả đời họ làm 20 năm họ không thấy mệt. Nhưng mà trong khi mình dòm lại mình thấy có những cái điều ác mình không siêng năng. Ví dụ trong mình có những cái gì thì gọi là điều ác mình không chịu siêng mình cái gì. Chỗ nào là có hay không có gì nữa. Quý vị thấy mình có cái điều gì ác mà mình chưa chịu diệt không? Có không?
Có.
Lòng tham á. Lòng tham là một điều ác. Tham lam nè, sân hận si mê là điều ác. Mình nếu mình biết tu có thì mình phải siêng năng mình vậy, cái tham lam sân hận si mê thì mới gọi là cái chân chánh, cái siêng năng chúng ta chân chánh. Mà nếu mình siêng năng những việc khác là siêng năng sai không. Cái siêng năng thứ ba đó là phải siêng năng làm thế nào cho những điều thiện chưa sanh á phải sanh ra. Hồi nào thì chưa có điều thì nó chưa có phát sanh ra, thì bây giờ mình bằng mọi cách mình siêng năng mình tinh tấn mình làm sao đó cho cái điều kiện nó phát sanh ra, thì như vậy là siêng năng. Và cách cuối cùng á là những cái điều kiện đã sanh rồi đó thì mình phải siêng năng làm sao cho cái điều kiện nó tăng trưởng, thực sự nó lớn mạnh. Tôi xin lại cái ví dụ, hồi nào giờ đó thì mình ở nhà mình chưa có phát nguyện tụng kinh niệm Phật thì thôi ha. Bây giờ làm sao mình nói tại sao mình không có phát nguyện là tụng kinh, tụng kinh thì cái điều hồi nào mình chưa có tụng kinh bây giờ mình tạo điều kiện, mình tính toán mình làm sao cho cái tụng kinh được, tức là mình làm cái điều kiện chưa phát sanh sanh ra phải nè. Thì mỗi lần tụng kinh bây giờ mình phát nguyện thêm, mà từ cái chuyện tụng kinh đó rồi đó, chuyện mà thỏa thiện niệm Phật, mình thấy mình tạo cái điều kiện lợi sẽ làm được sanh ra. Vậy thì nói chính lại ở trong chỗ này, cái tinh tấn trong đạo Phật đó, cái thì có bốn cái, có bốn cái điều nhớ. Cái điều ác chưa có sanh ra đó thì mình ráng làm sao cho nó đừng có sanh, cho nó đừng có sanh. Là bởi vì khi quý vị thấy là khi mà cái tai mình nó cứ sập thì đã khổ lắm, mà khi mình nhúng vào thì mình rửa thì sao quý vị, cũng mất thời gian mới rửa nó mới sập không. Thành ra mình chưa làm điều ác thì mình ngay chặn ngay cái đầu mình làm, mà đã có lỡ làm điều ác rồi, vì nghiệp lực, vì cuộc sống là lỡ làm điều ác rồi đó, thì mình phải nên cố gắng để mà mình chặt đứt nó, chặt đứt cái điều ác đó. Rồi cái sinh năng thứ ba là nếu mà cái điều thiện mà chưa có sanh, hồi nào mình chưa được làm điều thiện thì bây giờ mình cố gắng mình làm sao cho cái điều thiện nó phát sanh ra. Và cái chương thứ tư là hồi nào mình đã có dịp làm điều thiện rồi á thì đừng có thỏa mãn, mình làm sao cái điều thiện nó càng ngày càng tăng trưởng. Là bởi vì tôi biết có nhiều người thỏa mãn, rồi sao thỏa mãn quý vị, có những người có những vị ví dụ như là niệm Phật, tụng kinh niệm Phật 10 năm, 20 năm, 30 năm đó, mà ấy giờ niệm Phật thì cũng niệm là khá là hứa một chữ, niệm một chữ thôi, không tăng trưởng được. Hay là ví dụ như à, rồi nói là ăn chay một tháng 2 ngày đó, rồi 2 ngày là 10 năm xưa cũng 2 ngày, bây giờ cũng 2 ngày, cái gì thì do những bản chữa thì không là không có. Thì những người như vậy thì mình thấy sao quý vị, không có tiến được, không có tiến được. Thì coi như mình hồi nào thì mình dẫm chân một chỗ không à? À, cái điều đó cái điều không được. Quý vị thấy khi mình tu đó thì mình đứng lại, tức là sao quý vị, trong chuyện tu hành Đức Phật nói là tu hành đi nước ngược vậy đó, đi tàu nước ngược, đi xuồng nước ngược vậy đó, mà quý vị đứng lại tức là sao, tức là sao, nó lùi, chẳng những chậm mà mình còn lại đi lùi nữa. Là bởi vì sao vậy, quý vị thấy cái nhục dục, cái ngũ dục, cái nhiều nó càng ngày càng thẳng, phải không? Mà mình tu, mình đứng lại một chỗ á, tức là mình lùi. Là bởi vì như chuyện đất ngược, quý vị ai có đi chuyện đất ngược biết á, nếu mình tiếp tục mình tiến có thể tiến chậm, nhưng nếu mình dừng lại thì sao quý vị, cái dòng nước nó lôi mình, dòng nước nó đẩy mình về thật cũ thật. Do như vậy cho nên trong đạo Phật đó, tôi mong quý vị có cái tinh tấn, có cái siêng năng tu hành. Cô vị đồng tôi nói mà tu hành ở đây á, nó dễ dàng, nó không có gì khó trơn. Một là cái điều thiện chưa sanh, làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh rồi thì làm cho nó lớn ha. Điều ác chưa sanh đừng cho nó sanh ra, mà cái điều ác đã sanh rồi cương quyết chặt đi, không cho nó tăng trưởng. Thì có giảng gì như vậy, tức là tu hành theo đạo Phật đó. Bây giờ tới cái chánh niệm, thì cái niệm, cái mà chánh thứ sáu, thứ bảy là chánh niệm. Niệm là gì quý vị? Niệm là gì? Thì quý vị nói hoài à, nói bài về bài ráng niệm Phật nha. Rồi vậy giờ mình nói niệm Phật cái là mình khuyên ta sao? Giờ quý vị có khuyên không? Là thôi chị lớn tuổi rồi bệnh, thôi chị ráng niệm Phật quán cái âm đi. Vậy bây giờ niệm là gì? Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ, không có gì đâu. Niệm là nhớ nghĩ hả? Niệm là nhớ nghĩ. Thì thường thế gian ta nó có gì là niệm tình tha thứ đó. Niệm tình là nhớ là cái chuyện mà tình hồi xưa mình giao hảo thôi bỏ qua hả? Vì ở đây khác có lỡ có lầm lỗi gì nhớ hồi trước có qua có lại thôi chuyện nó bỏ qua, lại thay gọi niệm tình. Thì trong đạo Phật cái chữ niệm đó là nhớ nghĩ. Mà khuyên mình thấy là mình niệm Phật mà có khi mình có niệm không? Có không? Tôi biết có những người niệm mà không có niệm. Ở trong kinh đó là niệm mà không niệm mới là niệm. Thật sự cái chỗ đó là nó khi mình hiểu lầm. Mình niệm là sao quý vị? Tôi lấy ví dụ. Có khi mà quý vị không có cầm chuỗi, quý vị lăn, không có lần học chuỗi thì cái miệng không có lấy nhé. Mà quý vị niệm Phật. Tại sao vậy? À, ví dụ mình ngồi đó mình quán tưởng đức tướng của Phật,
không? À, cái nhìn chiếu vào chánh điện, tôi đưa xếp chiếu vào chánh điện, tôi nhìn Đức Phật, nhìn cái gương mặt Đức Phật. Thì khi đó chúng tôi chỗ rõ có cái hình Đức Phật rõ mà tôi rất thích. Là thường thường tôi nhìn cái gương mặt Đức Phật, thấy cái nét từ bi Đức Phật. Thì khi đó cái vị mình làm niệm Phật. Bởi vì mình chỉ nghĩ Đức Phật không đó, đức tướng của Đức Phật. Còn ngược lại kêu mình cầm chủ về, mình vừa nói chuyện vừa làm vậy nè. Mà ê, kêu con nhỏ vậy đem tao đi trà coi như vậy thì mình niệm gì quý vị? Mình niệm gì? Mình niệm cái trà. Chứ mới niệm Phật. Tôi thấy có nhiều cái như vậy á, tôi biết. Rồi có nhiều khi cứ bị được quen tay đi. Rồi cứ dịch thì cứ cái lầm thầm miệng nha. Nhưng mà thật sự được nghĩ gì đâu. Có khi vừa làm chủ và vừa chủ con, chủ cháu nữa. Thì như vậy thì mình thấy mình định như vậy, có phải không quý vị? Không. Vậy thì quý vị nhớ, hãy niệm cho ra niệm. Niệm cho ra niệm, niệm Phật cho ra niệm Phật. Thấy không? Chuỗi công cảnh. Có chuỗi quý thì mình dễ nhất tâm. Nhưng mà khi mình niệm Phật là phải nhớ, nghĩ tới Phật. Nó gọi là niệm. Vậy thì bây giờ trở lại trong cái bát chánh đạo. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, có ba cái chỗ mà chúng ta nhớ nghĩ. Ba cái chỗ này. Cái chỗ thứ nhất mà chúng ta nhớ nghĩ á, cái người tu hành thường nhớ nghĩ là gì? Một là niệm thí. Niệm thí. Thí tức là gì quý vị? Quý vị hồi nào nghe nói thí thí rồi à, thí gì vậy? Niệm thí. Tức là phải nhớ nghĩ tới cái chuyện. Thí là gì? Quý vị nói hoài nè. Muốn thí. Thí tức là bỏ. Cái chuyện quan trọng của mình niệm đầu tiên, Đức Phật dạy chúng ta học Phật tử phải niệm đầu tiên là phải niệm bỏ. Phải niệm bỏ mới được. Vậy bởi tại sao Đức Phật dạy phải niệm bỏ quý vị? Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật biết cái tâm địa của mình á, là mình thường mình niệm ôm vào chứ gì niệm bỏ. Tại sao niệm ôm vào? Tại sao gọi là niệm bỏ? Quý vị ta nghĩ hàng ngày quý vị bỏ nhiều hay là ôm vào nhiều? Hả? Ôm nhiều, ôm mang vào trong mình nhiều hay là đưa ra nhiều? Ôm vào nhiều. Mình ôm đủ thứ hết. Phải không? Từ cái sạch cho đến cái không sạch. Cái nhìn của ông bạn. Vậy thì mình thấy từ cái chuyện vui tới cái chuyện buồn, từ cái chuyện ghen ghét tới chuyện mượn, cái gì cũng ôm vào đó mình. Mà Đức Phật nói như vậy, mình càng ôm vô nhiều chừng nào thì sao quý vị? Thân mình bất tỉnh chừng ấy, tâm mình bất tỉnh chừng ấy, quý vị đến chứ không? Thế mà ai mà ôm vô nhiều chừng nào mình để người ta mắng tiếng, mình cũng giữ, mình cũng nhớ tiếng mắng đó. Người ta cười mỉm mình cá, mình cũng nhớ tiếng nụ cười mỉm đó. Rồi người ta nói đâm hông cá, mình cũng nhớ, thì lại nhớ nhiều những chuyện đó chừng nào thì mình khổ gì nữa. Nhiều vậy thì Đức Phật dạy niệm bỏ, niệm thí. Mà thí ở đây tức là thí cái gì? Bỏ cái gì? Bỏ cái gì quý vị? Bỏ hết, bỏ nhiều cả. Tham lam nè, sân hận nè, si mê nè, kiêu mạn nè. Những cái mình phải bỏ. Bởi vì mình bỏ như vậy, chuyện đầu tiên là mình sung sướng. Cái chuyện đầu tiên có thể là mình sung sướng. Hỏi nó ai thì dưới thôi. Tôi lấy ví dụ, ở đây quý vị nào có đã từng giận chưa? Đã từng giận chưa? Ai cũng đã từng giận, phải không? Thôi cái chuyện mà giận người dân, không nói gì, có nhiều khi trong gia đình. Hả? Chồng vợ thì chỉ ở 5, 10 năm, 20, 30 năm trước khi đầy ra. Mà con cháu thì chỉ ở trong nhà, cứ đi cung những người kia cũng giận. Mà khi quý vị thấy mà đầy ra giận dỗi như vậy thì sao quý vị? Ăn ngon. Không biết quý vị thấy cái tôi để ý có nhiều khi mà nổi giận á, ăn ngon buồn lắm. Mà khi mà giận là phải mà hãy nhớ không nhớ chứ thôi, thấy không? Để mình bỏ, mình sẽ thí bỏ ra thì thôi được. Mà hãy mà sực nhớ ai đang ăn cơm đang ăn ngon lành, tự nhiên thấy người đó cái mặt nó két vô cả cũng ăn cơm rồi, thì mình thấy cái chuyện tai hại là hại cho mình, hại cho mình trước rồi đó, phải không? Để mà giận á thì ăn á, ăn cũng không được. Mà ngủ quên thì thôi, bỏ thì thôi. Phải mình nhớ mình ôm về đó chứ là ngủ không được. Nằm ngủ chỉ nhớ chuyện năm xưa năm trước thì không, chuyện giận dỗi không. Thì mình thấy đó rồi, chưa kể chuyện làm ăn khác nữa. Thế chuyện ăn chuyện ngủ rồi, có đi làm cái gì mà nhớ đi kiểu chừng nào mình làm. Như vậy cho nên Đức Phật dạy phải bỏ, phải bỏ, bỏ cái phiền não bên trong, bỏ cái phiền não bên ngoài, bỏ đi cái nhã lớn của mình phải bỏ. Mà mình bỏ nhiều thì nhờ đó quý vị, mình thanh tịnh từ đấy. Tôi kể cho mình nghe có một câu chuyện Đức Phật ngày xưa. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một cái vị đó cũng giàu có lắm, ai cũng dường Đức Phật. Thì hôm nọ ông mua hai cái vòng hoa thật là đẹp, coi như là chỗ hoa tốt tốt nhất trong mọi hoàn cảnh, cũng dường. Thì ông cũng dường Đức Phật cái này, Đức Phật nhận. Anh hỏi rằng cái đó sao đi, thì ông mua cái vòng hoa khác Đức Phật nhận để qua bên đó. Cũng có bị như vậy thấy thì mình cũng vậy, cái mình xong rồi gì đó nè, xong rồi thì Đức Phật ấy không 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 còn còn nữa, còn nữa. Giờ ông này thì quý vị, nếu mà quý vị gặp vậy quý vị nghĩ sao, thì kỳ quý mình có hai bình, hai bình hoa nè, mình đưa hai Đức Phật hết rồi, còn gì còn nữa. Bây giờ quý vị nghĩ sao còn nữa, Đức Phật ấy không 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 được đi, còn nữa, còn nữa. Giờ ông này bạch cái tôn, còn gì nữa giờ. Đức Phật ấy bỏ hết đi, bỏ hết đi, ông dòm qua dòm lại không có cái gì để bỏ hết đi. Các con nhớ để bỏ. Đã bệnh Đức Thế Tôn, con không biết, con không hiểu, con không còn gì để bỏ hết trơn. Đức Phật nó còn chết, còn chết, còn cái tâm niệm thì không, phải bỏ. Mừng quá, cũng ai qua qua Đức Phật tốt nhất thành phố, không ai làm được như mình hết trơn. Tức là còn bốn cái niệm gì quý vị? Nhưng mà, phải không? Bởi vì mình cúng hai cái, hai cúng hoa, Đức đi ra ngoài thì khoe à, chị cũng không được như tôi, cúng hoa đó mà Phật tốt nhất. Là cái Đức Phật nó như vậy phải bỏ, bỏ cái Đức Phật không bỏ. Thì chúng ta thấy, từ câu chuyện đó quý vị, rằng là khi chúng ta tới chùa đó, ở nhà cũng vậy, tới chùa cũng vậy, bỏ, phải tập bỏ mình. Bởi vì nó không bỏ đó, thì sao quý vị? Nếu mà chúng ta nhìn theo thế gian, chúng ta theo thế gian đó, thì chúng ta bị đọa lạc. Thấy không nè? Nếu không bỏ tham, không bỏ sân, không bỏ si á, thì là ba đường nữa chờ sẵn mình. Quý vị tu gì tu á nghe, mà không bỏ cái giận thì sao quý vị? Thành tu lá. Quý vị thấy những vị thần đó, những vị bây giờ, ví dụ những cô, những cậu, những bà, những ông mà họ cúng, mình cúng họ hả? Họ có nguyện, nhưng họ phá người này đau, họ phá người kia bệnh, đại khái như vậy, để chi vậy? Để mình cúng, áo, cúng gà, cúng vịt, cúng sâu, cúng về họ ăn. Thì họ là sao? Họ là Atula đó. Là vì ngày xưa đó, họ tu, họ tu hành, nhưng mà họ không bỏ cái giận. Họ không bỏ cái giận. Thành ra nhờ phước báo sự tu hành á, họ có phước. Nhưng ngược lại họ cũng trong luân hồi, thành Atula. Có thể thấy bây giờ những vị như những vị thần rồi đó, họ là Atula, họ có phước báo. Là nếu mà chúng ta không bỏ cái giận á thì sao? Mình thành A Tu La. Còn bây giờ quý vị không bỏ cái tham thì quý vị sao? Không bỏ tham thì sao quý vị? Nhà quỷ nó chờ kế bên đó. Quý vị đừng tưởng nhà quỷ là những, có những nhà quỷ đó, họ sướng lắm. Mình sướng theo tiểu thế gian. Có những nhà quỷ đó, không phải là mình tưởng nhà quỷ trong kinh được, thường tưởng nhà quỷ như là những cái người ốm yếu rồi bụng to, không phải. Người ngạ quỷ có những gì họ ăn mặc rất đẹp, nhưng họ bị cái khổ là đói đó, đói ăn vậy. Sao ví dụ mình cúng dường mình có cái quả báo mà, thì có những con ngạ quỷ rất là đẹp, họ ăn mặc cũng vui vậy đó, nhưng cái khổ là ăn vậy, ăn uống vậy, hay là ăn những đồ bất tịnh. Là mình thấy nếu mình còn ôm cái lòng tham á, thì ngạ quỷ kêu vào đó. Còn ngược lại nếu mình ôm cái lòng si, mình không bỏ lòng si thì cái gì kế bên cái gì? Làm trâu, làm bò, làm chó, kênh bền, cái nghiệp xuất sinh. Đấy, quý vị thấy có những khi ta thấy có những con chó họ sướng hơn người nữa. Là có những con nghiệp chi được cái kiếp trước họ tốt, nhưng còn cái nghiệp xuất sinh. Còn mình thấy, mình phải bỏ mình, bỏ. Vậy là khi mình tu đó quý vị, thứ nhất là phải niệm thấy, mình cần phải niệm bỏ, nhớ bỏ. Cái những cái mình không cần để ôm mình nó. Nhất là khi quý vị mà tu theo cái môn tịnh độ đó, thì quý vị đã càng bỏ nhiều hơn tăng, bỏ hết chỉ còn nhớ cái gì quý vị? Nhớ gì? Chỉ nhớ giữ câu niệm Phật, ha, quyền tước lợi danh bỏ hết, bỏ hết chỉ nhớ câu niệm Phật. Mà có như vậy thì nhất quý vị mới sanh được về tịnh độ. Chứ còn nếu mình ôm luôn nhiều quá thì không được đâu, khó lắm. Thì cái nhất là niệm tiếp, tức là bỏ. Mà nhớ thì niệm là nhớ nghĩ, mình nhớ hoài, đụng đâu nhớ đó, mình nhớ chỗ nào thấy hãy về thường thường đó, mình khổ tâm lắm. Tôi không biết quý vị thấy sao á, nếu tôi riêng tôi thì tôi kiểm soát, tôi thấy tôi có khổ tâm hoài, tôi có thật khổ tâm hoài. Tại sao những gì không biết quý vị có để ý, cái tôi riêng tôi mới thật. Tôi thường khi tôi sống bốn cái Phật, tôi làm hoài thì cũng khởi hoài. Tại sao vậy? Mặc cái áo đẹp đi ra ngoài đó, mô Phật thầy mặc cái áo đẹp quá, tự nhiên muốn cái tâm thích, muốn cái tâm thích liền. Bởi vì tôi không biết sao đây, mình cố gắng mình biết ha, muốn cái tâm thích là biết mình tại sao mình làm vậy, xấu hổ thì dàn nó xuống thôi. Rồi tôi lấy ví dụ là mình chạy chiếc xe, chạy chiếc xe chở xe thầy đẹp quá, thầy khá là thế này thì tự nhiên cái hơi thích trong lòng mình á, cái hơi thích, tức là mình khởi tâm niệm cái rồi. Mình khởi cái niệm cơ chưa đến nỗi là người biết được khởi cái niệm ha. Ví dụ là Phật tử tới nhà rồi, tôi hướng dẫn Phật pháp rồi, thích đại khá là thầy giải rõ quá, nhiều vị thầy cách nghe không giải được rõ, muốn cái tâm niệm mình thấy, mình thấy mình giỏi là cái vậy. Chúng ta thấy là hàng ngày nó không biết cái gì, cái giỏi cái tâm niệm của mình không. Nếu quý vị theo giỏi đó, hỏi tôi không biết quý vị sao với tôi nó thật, tôi khởi rất là có khi một ngày khởi niệm có biết chục lần, khởi niệm sai. Những khi nào mình làm gì đó, ví dụ như vậy nhé, mình làm hết sức cực khổ làm rồi, họ nhận rồi, họ quên cảm ơn mình, cái bụng hơi buồn buồn, không nói ra miệng, nhưng mà cái bụng hơi buồn buồn, tại sao mình làm không cảm ơn mình? Tại mình thấy hơi buồn buồn, tức là cái niệm ác nữa rồi. Thật ra nói thật, tôi thì tôi theo dõi tâm niệm của tôi. Có khi ở ngoài ta không biết, tôi bấm cái tâm lên cho mình biết cái tâm mình bấm lên. Mà như vậy thì sao tôi cũng phải làm phải. Tại khi mình tu á, quý vị phải để ý, đừng có đợi nó khởi ra cái hành động. Cái tâm niệm khởi ra mình phải giữ ngay từ đầu, mình cột ngay từ đầu như vậy, thì để mới không dắt mình xa được. Vì nếu quý vị mà, ví dụ mình nghĩ tới chuyện gì đó ha, mình không có chặt từ đó là mình, bây giờ khi mà cái điều ác xảy ra mình không chặt ngay đó, thì sao quý vị? Nó dẫn đến những cái khác, nó dẫn đến những cái khác. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận ngay từ đầu. Vậy thì quý vị nhớ phải niệm thí bỏ, bỏ. Ta mắng mình cũng bỏ, người ta khen mình cũng bỏ, người ta thương mình cảm ơn bỏ, người ta ghét mình cũng bỏ. Đừng có ôm những cái bạn. Bởi vì ta thương mình ôm vô á, thì sao quý vị? Sinh lòng ái, bỏ ta bạn. Phải không? Ta thương mình thương lại thì sao? Thì sao nó còn ái bất trọng bất sanh ta bà đó. Hãy mời người ta, ví dụ tôi thích ai, tôi thích lại thì là sanh được cái đoạn được rồi đó, trở lại loài người rồi đó, hay trở lại loài người của bạn rồi đó. Thấy không? Và người ta ghét mình á, mà mình ghét lại thì sao? Mình nghĩ cho nên mình thấy có cái gì tôi mình bỏ. Quý vị đặc biệt là cái người chúng sanh, quý vị khó bỏ hơn chúng tôi. Ở chùa như chúng tôi, sư bà chị mà tôi đối dễ bỏ, mà quý vị thì khó. Tại sao vậy? Đúng giảm nhiều, phải không? Thành ra quý vị phải ráng tu nữa mới được, phải ráng bỏ. Rồi cái niệm thứ hai mà chúng ta người phải tu phải nhớ là niệm giới. Niệm giới tức là niệm gì quý vị? Giới tức là giới luật của Phật, giới luật của Phật. Bây giờ quý vị thọ giới, quý vị nói giới nhiều quá làm sao nhớ, phải không? Quý vị có thể thọ 5 giới, có thể thọ 8 giới, có thể thọ 10 giới, rồi thọ 250 giới, thọ 348 giới. Cái này thì làm sao mình nhớ, nhớ cái gì giờ? Như bây giờ như quý vị như vậy đó, quý vị nhớ gì giờ, nhớ giới, giới gì giờ? Nhớ giới gì giờ quý vị? Tôi chỉ quý vị nghe, nhớ cái giới này ra không phải là năm giới,
năm giới thực sự là một phần trong ba giới thôi. Có ba cái giới mà từ ở trên chư Phật cho tới Phật Phu Đức thọ được ba giới đó đó ha, thì đường Phật nó chờ sẵn rồi, qua sen ở thì nếu mình phát nguyện được thọ ba giới đó. Ba giới nào? Giờ quý vị thọ giới năm giới thì tức là nhân thừa, phải không? Bây giờ có ba giới rồi. Bây giờ giới gì mà quý vị gọi là ba giới, mà cái giới đó quý vị phát tâm quý vị thọ đó ha, thì qua sen nở liền. Thế mà quý vị thọ ba giới đó rồi đó, thì ví dụ quý vị thọ nhân thừa thì đại khái là trở thành người. Ngay cả chúng tôi đi thọ tùy theo giới, bất quá khỏi thiền biết rồi, khi kia khỏi thiền biết rồi, thì khi quý vị phát tâm thọ ba giới đó rồi là mười phương Bồ Tát thấy hiện thấy được cái nghề ra đầu quý vị nghe. Giới gì vậy? Ở đây có khi quý vị thọ năm giới rồi và mười giới rồi cũng chưa thọ giới đó, có ba giới được giải nghiệm. Cái giới thứ nhất á là gì? Ai biết? Chưa biết.
Thầy có tiếng
rồi. Giới nhất là nhiếp thiện pháp giới. Cái giới nhiếp thiện, nhiếp thiện pháp giới tức là cái gì? Cái giới mà làm tất cả mọi điều thiện, cái gì thiện mình làm, mình phát nguyện Đức Phật là cho xin thọ cái giới là cái gì thiện cũng làm, đó là giới tắc thiện, phải không? Rồi cái giới thứ hai đó là nguyện với Đức Phật là con nguyện Đức Phật con giữ cái giới này nè, cái gì ác con làm. Hai giới rồi, phải không nè? Điều thiện thì làm, điều thiện thấy điều thiện thì cứ làm, còn cái gì ác con không làm. Rồi cái giới thứ ba đó là nhiêu ít hữu tình giới, con giữ cái giới để con cứu cái loài hữu tình, cái ai khổ con cứu giúp. Ba cái giới đó quý vị gọi là tam trụ tình giới, tức là giới Phật đó. Bây giờ quý vị thọ giới gì mà không qua giới đó? Với ví dụ quý vị thọ những giới không qua giới đó không? Thọ những giới á thì so ba giới thấp lắm. Bởi vì sao vậy? Không chấp sanh, rồi không tà dâm, không dùng những không nhượng vân, thì những cái giới có lợi cho mình chứ không lợi cho người. À, lợi cho mình chứ không lợi cho người. Mà theo căn bản là con nguyện Đức Phật con giữ cái giới là cái gì thiện thì con làm. Vậy thì sát sanh là không thiện đó nè, mình không làm đã đành rồi. Mà phóng sanh là thiện, tức là mình làm. Như là có nghe mà lại có làm. Ví dụ quý vị bây giờ quý vị nói là họ ngũ giới thì nói được con bạch Đức Phật con không sát sanh, tức là không có tội, phải không nè? Quý vị không có sanh nó đâu có tội. Nhưng mà nếu mà quý thọ cái giới khác á, thấy người ta bắt con cá người ta giết, mình không giết nên mình không có tội rồi. Nhưng nếu mình không khuyên người ta đừng có giết á, tức là người ta phạm tội rồi đó. Và tại sao vậy? Bởi khi mình không giết nhưng mình không làm điều thiện là nhắc người ta đừng có giết. Quý vị hiểu được cái giới đó không? Vậy thì nếu quý vị ở đây tôi kêu quý vị phát tâm họ ba giới rồi, nhiều quá không nhớ, năm giới mười giới không nhớ, giờ họ ba giới mà quý vị chi thọ như vậy trong kinh nói đó, khi quý vị phát nguyện họ ba giới rồi đó, thì là mười phương Bồ Tát, coi chỉ quý vị thọ về chư thiên báo thì mười phương Bồ Tát được quý vị coi là sẵn sàng mà đưa tay ra để mà chào đón quý vị đó. Một là giới làm hết cái gì thiện làm, cái gì làm đành làm, cái làm lớn như nước tu di và nhỏ như hòn cát cũng làm được, đang được làm được làm. Rồi cái thứ hai là điều mà sao quý vị nhất thiện pháp giới, rồi thứ hai là gì? Giới gì? Hả? Điều ác cũng làm, ác lớn ác nhỏ thì cũng làm đấy, phải không? Quý vị đức cha ác lớn lớn làm, ác nhỏ nhỏ không sao, không phải đâu. Cái Phật cái một giọt nước đó, quý vị thấy một giọt làm cái ly nước đầy ở này, thấy không? Và cái giới thứ hai là đừng có làm cái gì ác đây, lớn nhỏ cũng chịu làm đó. Và cái giới thứ ba là nhiều ít hữu tình, các nguyện giúp cho người khác làm được như mình vậy đó. Đó cái là giới đó. có quý vị, nếu mà quý vị đã thọ giới đó rồi đó, mà khi quý vị biết, quý vị thấy là khi mà thọ, quý vị thọ giới, ví dụ như thọ ngũ giới thì ai trừ giới, một thầy trừ giới, phải không? Thọ mười giới thì là tam siêu thất chính. Mà khi quý vị thọ ba cái giới này thì ai làm trừ giới quý vị, ai làm thầy trừ giới quý vị, đúng quý vị biết hả? Khi quý vị thọ ba giới này là không ai dám chứng ra chữ Đức Phật làm thầy trừ giới. Quý vị thọ ba cái giới này rồi đó, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đó là hòa thượng trừ giới, là hòa thượng trừ giới ha. Ngài Phật Di Lặc đó, Đức Phật Di Lặc đó thì Ngài sẽ làm giáo thọ A Hà Lê không phải dạy. Đó là cái giới này, giới của Phật đó. Còn nếu quý vị có phát tâm á, có khi nên mọi người, tức là giới Bồ Tát. Quý vị nhớ không? Thì thật sự có ba giới thôi. Nếu quý vị nhớ được bao nhiêu đó, nhớ hoài đừng cái gì ác đừng làm, thấy không? Tức là gồm nó là ví dụ bây giờ quý vị thấy là không uống rượu, không chấp sân, không dùng rượu, không thể, tức là cái những ác mình đừng làm, đừng làm. Trộm cướp là ác không làm, à, nói láo có sự gạt gẫm người là không làm. Tức là mình cứ nhớ đầu thôi, cái bất kỳ cái gì ác đừng làm. Bây giờ gồm cái gì thiện á mình làm, lớn từ lớn tới nhỏ. Cái bà là nó buồn quá ha, mình tới mình ăn uống bà, tức là thiện. Áo nè, mình đi đường mình thấy có mấy cục đá nó to to, thì ta bắt mình bắt cái mình té rồi, mình đau chạy chân rồi, mình lấy cục đá bỏ trong đất đường, tức là thiện mình làm, tức là thiện. Á, cái cửa mà vô chùa rồi cửa ai đi không biết mở lạnh, mình ra mình thấy lạnh. Còn về cái bà cụ là những cái cụ ra sứ cụ bị lạnh, mình đóng cửa lại, tức là thiện mình làm. Thì đó, cái người đó là chỉ giới. Đó là chỉ giới đó, thấy không? Bây giờ ví dụ mình còn trẻ, mình bước ra ngoài thấy lạnh, giờ quanh nhìn bất thấy ở đại ta mở cửa ai mở không biết được, thấy không? Còn mình thì còn trẻ thì mình bị lạnh bất tử nữa, không đến nổi. Nhưng mà tội nghiệp với bà cụ trong này mình sẽ bước ra lạnh những cái đau, giờ mình đóng lại tức là mình làm được cái việc chỉ giới đó. Quý vị thấy, nếu mình áp dụng cuộc sống hàng ngày thì quý vị có nhiều cái giới lắm. À, mình lên xe bus, mình đứng mình đợi, mình đứng có thể là mình còn trẻ thì cái trạm xe đợi như vậy có cái chỗ ngồi, rồi mình thì mình còn trẻ mình lạnh mình biết lạnh mình ngon mình đúng. Nhưng mà thấy con bà cụ bước vô cũng lạnh, mình nghĩ là mình trẻ mình chịu nổi, mình còn chịu nổi chút hay còn lớn tuổi.